Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giải phóng mặt bằng, phóng sự nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Vải thiều Global Gap nâng tầm thương hiệu quả vải Phúc Hòa. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các công trình khẩn cấp. Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 5, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự chương trình bữa cơm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công đoàn xã Hợp Thịnh và Công ty Cổ phần Thời trang Hà Thanh tổ chức nhân tháng công nhân năm 2026. Tại chương trình, hơn 1.000 đoàn viên người lao động đã cùng tham gia bữa cơm công đoàn với giá trị 40.000 đồng một suất, tăng 15.000 đồng so với ngày thường. Trong đó, tổ chức công đoàn hỗ trợ 10.000 đồng một suất, doanh nghiệp hỗ trợ thêm 5.000 đồng một suất nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động. Không khí bữa cơm diễn ra ấm cúng, thân tình, thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với đời sống sức khỏe người lao động. Các suất ăn được chuẩn bị đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc gắn bó với doanh nghiệp. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 100 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. Cũng tại chương trình, Công ty Cổ phần Thời trang Hà Thanh vinh dự được nhận bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao tặng.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Thời gian diễn tập dự kiến tổ chức vào tháng 6. Đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã được Tỉnh ủy Bắc Ninh lựa chọn chỉ đạo làm điểm nhằm thống nhất và rút kinh nghiệm sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại ban chỉ huy quân sự xã phường. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Văn Khắc Thành đề nghị Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Từ Sơn thực hiện quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập. Xác định nhiệm vụ diễn tập là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phường năm 2026, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng công sự trận địa, la bàn, các điều kiện bảo đảm cho thực hành diễn tập.
Chiều ngày 12 tháng 5, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Dự lễ ký kết của các đồng chí tỉnh ủy viên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình phối hợp được xây dựng nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu dân cử các cấp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo nội dung ký kết, hai cơ quan sẽ phối hợp tuyên truyền toàn diện trên các loại hình báo chí gồm truyền hình, phát thanh, báo điện tử và báo in. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hoạt động xây dựng pháp luật, các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử. Điểm nhấn của chương trình phối hợp là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục đại biểu nhân dân với cử tri, phát sóng định kỳ trên sóng phát thanh truyền hình và nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chuyên mục sẽ trở thành diễn đàn công khai để cử tri phản ánh ý kiến, kiến nghị tới đại biểu dân cử, đồng thời giúp đại biểu và cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt những vấn đề nổi lên từ cơ sở để xem xét giải quyết. Đối với báo điện tử, hai đơn vị phối hợp xây dựng chuyên trang đại biểu nhân dân với cử tri với nhiều chuyên mục như tin tức thời sự, ý kiến cử tri, tiếng nói người đại biểu nhân dân, cử tri hỏi cơ quan chức năng trả lời, video clip hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông qua chương trình phối hợp, hai cơ quan hướng tới đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, chuyên sâu, hiện đại và gần dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử và hệ thống chính quyền địa phương.
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Ninh luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Sự lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, chung tay cùng với các cấp chính quyền trong giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn đã góp phần quan trọng tạo đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Đỗ Quốc Hiền là một trong những hộ dân có hơn 4 sào đất nông nghiệp nằm trong diện tích thu hồi đất phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới sinh thái nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí xã Liên Bão. Ngay khi có thông báo của cấp ủy, chính quyền địa phương thông tin kế hoạch triển khai dự án, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, kế hoạch, lộ trình triển khai dự án, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, ông Hiền thống nhất nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Ngay từ bước đầu thì được sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã ấy, thì rất là sát sao, đưa xuống cơ sở thì tiếp tục vào dân giao ủng hộ, chiếm tỷ lệ độ 80% nhân dân đồng tình ủng hộ.
Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới sinh thái nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí xã Liên Bão có tổng diện tích 84,9 ha với tổng vốn đầu tư hơn 13.600 tỷ đồng, liên quan đến 1.172 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc hai xã Liên Bão và Đại Đồng. Trong đó, trọng tâm xã Liên Bão với tổng diện tích 81,35 ha với 943 hộ thuộc các thôn Hoài Thượng, Chè và thôn Dọc. Bên cạnh diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi, một số hộ còn phải di chuyển phần mộ của người thân. Đây là vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi cán bộ mặt trận cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền, lựa chọn cách vận động thuyết phục phù hợp. Ông Nguyễn Mạnh Chiến, trưởng ban công tác mặt trận thôn Chè, xã Liên Bão và ông Nguyễn Đức Minh, trưởng thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão cùng cho rằng:
Ban công tác mặt trận, trưởng thôn, các đoàn thể trong địa phương đã tích cực tham gia vào các công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Trước hết là nắm bắt tư tưởng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản hồi của nhân dân đối với các dự án đóng trên địa bàn.
Mặt trận Tổ quốc thôn đã phối hợp với ban quản lý thôn cũng như là Ủy ban nhân dân xã Liên Bão trực tiếp tuyên truyền đến người dân có đất nằm trong quy hoạch dự án và để người dân hiểu chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng.
Xác định giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố then chốt quyết định tiến độ triển khai dự án, Liên Bão đã huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp. Theo ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Bão, đến nay các thôn đã thực hiện công khai niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 tới các hộ có đất bị thu hồi, đã tổ chức tập kết di chuyển được 43 trên 54 ngôi mộ, đạt 79%. Số hộ dân thôn Chè nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng đạt trên 70%.
Trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã cũng đã phát huy cái vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự cái đồng thuận trong nhân dân khi mà thực hiện cái dự án này để bà con nhân dân được đồng thuận.
Tại các dự án lớn, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng càng được thể hiện rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ thì việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.
Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình đã thành lập 28 tổ công tác nhằm tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân đăng ký bốc thăm đất tái định cư theo quy định. Từ ngày 11 tháng 5, các thành viên tổ công tác đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động theo sự phân công của ban chỉ đạo xã Gia Bình. Các tổ công tác chủ động phối hợp với cấp ủy, trưởng thôn, trưởng đoàn thể các thôn Ngô thôn, Mỹ thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, giải thích đầy đủ chủ trương chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời hướng dẫn các hộ dân thực hiện đăng ký bốc thăm theo đúng quy định. Để đảm bảo tiến độ công việc trong thời gian từ ngày 11 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5, các tổ công tác làm thêm giờ đến 21 giờ hàng ngày để tập trung thực hiện công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân đăng ký bốc thăm thửa đất tại khu tái định cư phục vụ dự án. Các đoàn thể, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân nắm rõ chủ trương, chế độ chính sách và thời gian đăng ký bốc thăm thửa đất tại các khu tái định cư. Tính đến ngày 12 tháng 5, toàn xã có 270 hộ dân đăng ký bốc thăm tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Dự kiến ngày 16 tháng 5, xã Gia Bình và các đơn vị liên quan tổ chức cho các hộ dân đăng ký bốc thăm lô đất tái định cư đợt 1.
Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đánh giá xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 cho đại diện lãnh đạo công chức phụ trách công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các xã phường trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản theo quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư số 15 của Bộ Tư pháp và quyết định số 620 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về quy trình nội bộ, quy định lấy số liệu, thời gian tổ chức đánh giá, thẩm định, công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn quy trình, phương pháp đánh giá, công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Nhiệm vụ đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng được triển khai thường xuyên liên tục hàng năm. Sở Tư pháp đề nghị các địa phương tập trung thực hiện đánh giá đồng bộ đúng quy trình, bảo đảm công khai minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, bám sát 3 tiêu chí, 14 chỉ tiêu theo quy định, thực hiện việc tự đánh giá khách quan niêm yết, lấy ý kiến nhân dân đầy đủ, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, minh chứng đúng thời hạn.
Tỉnh Bắc Ninh có 243 mã số vùng trồng vải thiều với tổng diện tích hơn 17.450 ha, phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế, gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Thái Lan, Nhật Bản và EU. Cùng với đó, toàn tỉnh hiện đang quản lý 42 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số bảo đảm đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Trong số đó, có 1 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, 38 cơ sở phục vụ thị trường Trung Quốc, 1 cơ sở phục vụ thị trường Thái Lan, 1 cơ sở phục vụ thị trường Nhật Bản, 1 cơ sở phục vụ thị trường Australia. Kế hoạch năm 2026, tỉnh tiến hành đánh giá cấp mới thêm 5 cơ sở đóng gói để bảo đảm đóng gói sản phẩm vải thiều xuất khẩu sang các thị trường. Để làm tốt công tác quản lý mã số vùng trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung phối hợp với các sở ngành địa phương, hướng dẫn tuyên truyền tập huấn cho các tổ chức cá nhân liên quan về quy trình cấp, giám sát, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng. Các địa phương cũng tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện quy trình canh tác an toàn, bảo đảm kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, kịp thời phổ biến cập nhật các quy định, yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu nhằm giữ vững uy tín và nâng cao hiệu quả xuất khẩu vải thiều. Vừa qua, xã Phúc Hòa có lô vải thiều chín sớm đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Canada, khởi đầu cho vụ vải năm nay với nhiều tín hiệu tích cực.
Thưa quý vị, để quả vải có thể xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu, sản xuất theo quy trình Global Gap là yêu cầu bắt buộc. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Phúc Hòa đã chuyển từ phương thức trồng vải truyền thống, phụ thuộc vào thương lái và giá cả bấp bênh sang sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, với những quy định nghiêm ngặt từ khâu chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc thay đổi phương thức canh tác không chỉ giúp nâng cao giá trị quả vải thiều, ổn định đầu ra mà còn từng bước khẳng định thương hiệu vải thiều Phúc Hòa trên thị trường quốc tế. Gia đình bà Lương Thị Xoa, thôn Lân Thịnh đã có 4 năm trồng vải theo quy trình Global Gap. Với diện tích hơn 7.000 m2, nhiều năm liền vườn vải của gia đình duy trì đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế này. Để giữ được chứng nhận, toàn bộ quy trình chăm sóc, từ bón phân, phun thuốc, tưới nước đến thu hoạch đều phải tuân thủ nghiêm ngặt và được ghi chép đầy đủ theo quy định. Bà Xoa cho biết.
Cái này nó phải tuân theo cái quy định của cái bên xuất khẩu ấy. Cho phun thuốc gì thì phun thuốc đấy. Cái giá thành thì là cái bên xuất khẩu là nó sẽ ổn định hơn. Chứ còn nó không có như ở ngoài thị trường, lay thế này, mai thế khác.
Không chỉ giúp nâng cao giá trị kinh tế, sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, còn buộc người dân phải thay đổi tư duy canh tác, hướng đến sản xuất bài bản, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Vối, xã Phúc Hòa, phấn khởi chia sẻ.
Tôi có bao nhiêu diện tích thì tôi lương hết, có cái thương hiệu đó phủ rộng, bán được nhiều nước. Hai là thủ tục của nó, tuy rằng nó cái có mã vùng mã vạch rồi thì cái thủ tục nó giảm bớt đi. Đấy, mà đảm bảo là hàng đến tay người tiêu dùng thì người ta cũng biết rằng là mình ai để đảm bảo cái an toàn thực phẩm, đồng thời là cái chất lượng cho địa phương.
Bà Nguyễn Thị Lâm Hải, chuyên gia đánh giá Global Gap, công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC nhận xét.
Chúng ta phải tuân thủ là khi phun thuốc cho trái vải thì mình phải phun những cái thuốc mà được đăng ký cho trái vải và được nhà nước cấp phép lưu hành tại Việt Nam trong cái thời gian đó. Trung bình là cứ một năm một lần là sẽ có cái danh mục cập nhật này. Và ngoài ra thì mình cần phải cách ly, có cái thời gian cách ly thu hoạch, đảm bảo cái thời gian cách ly.
Hiện nay, toàn xã Phúc Hòa có 391 ha vải thiều đạt tiêu chuẩn Global Gap. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu vải thiều Phúc Hòa phát triển bền vững trong những năm tới. Nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản địa phương, lần đầu tiên Sở Công Thương Bắc Ninh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung truyền thông với chủ đề Vải thiều Bắc Ninh trái ngọt lan tỏa năm 2026. Cuộc thi hướng tới những tác phẩm có hình thức thể hiện sáng tạo, bắt nhịp xu hướng truyền thông hiện đại và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số. Nội dung dự thi tập trung phản ánh đa dạng, từ nguồn gốc, chất lượng, giá trị văn hóa đến quy trình sản xuất, thu hoạch và các mô hình trồng vải tiêu biểu. Khắc họa câu chuyện hình ảnh người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều. Giới thiệu trải nghiệm thực tế, ẩm thực, du lịch gắn với vùng trồng vải thiều. Phản ánh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong quảng bá và bán hàng. Huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo nội dung trong và ngoài tỉnh vào hoạt động quảng bá nông sản chủ lực của địa phương. Mỗi video clip có thời lượng từ 7 đến 10 phút. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 11 tháng 5 đến hết ngày 25 tháng 5 qua email. Bài dự thi truyền thông vải thiều a@gmail.com hoặc đường link lưu trữ trực tuyến. Tác phẩm dự thi phải được đăng tải công khai trên ít nhất một nền tảng số như TikTok, YouTube hoặc Facebook kèm các hashtag vải thiều lục ngạn, Bắc Ninh và cuộc thi truyền thông vải thiều.
Tại dự án xây dựng khẩn cấp công trình đê bối Vân Hà - Tiên Sơn, đoạn từ K0+160 đến K9, phường Vân Hà, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai nhằm xử lý khẩn cấp các sự cố đê điều do ảnh hưởng của mưa bão năm 2025, bảo đảm an toàn phòng chống lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông. Theo thiết kế, dự án gồm các hạng mục chính như mở rộng cứng hóa hơn 3,3 km mặt đê, gia cố mái đê phía sông dài hơn 3 km và mái đê phía đồng dài 1,55 km, xây dựng hai cống qua đê cùng hệ thống điện chiếu sáng cấp điện phục vụ vận hành công trình. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án đã hoàn thành gần 30%. Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nhân lực thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhằm hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 31 tháng 5 và hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Dự án hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm an toàn tuyến đê bối Vân Hà - Tiên Sơn, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, giảm nguy cơ sạt lở, đồng thời tạo cảnh quan môi trường khu vực ven sông.
Thời điểm này, mùa mưa bão đã bắt đầu, các địa phương cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án các công trình khẩn cấp. Với tính chất quan trọng của các công trình, đơn vị thi công cũng đã huy động tối đa nhân lực máy móc, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, đảm bảo sản xuất và giao thông đi lại cho người dân. Những ngày này tại dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê Tả Sỏi, xã Bố Hạ, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Cơn bão số 11 năm ngoái khiến cho một đoạn đê tại đây đã bị vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công từ ngày 20 tháng 4. Trong đó hạng mục tường kè đang được gấp rút thi công, khi hoàn thành sẽ đảm bảo tiến độ cho các hạng mục còn lại, dù trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Ông Mai Văn Tuấn, cán bộ kỹ thuật phụ trách công trường cho biết.
Huy động tối đa nguồn lực, nhân lực và máy móc thiết bị để thi công làm sao nhanh nhất có thể và tăng ca ngày đêm. Và còn tường kè này là rất quan trọng nên là chúng tôi là đẩy nhanh tiến độ thi công phần móng tường kè rồi tường kè trước để khi thời tiết gặp mưa gió là chúng tôi vẫn đảm bảo tiến độ.
Năm 2025, tác động của mưa lũ khiến cho nhiều vị trí đường giao thông đê điều của xã Bố Hạ bị sói lở, cần sớm khắc phục sửa chữa. Trong bối cảnh khó khăn từ những yếu tố khách quan như giá nguyên vật liệu tăng cao, đội ngũ cán bộ còn thiếu, song cùng với việc lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát đủ năng lực, chính quyền địa phương cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Điều này được ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Hạ cho biết thêm.
Thì cũng đã triển khai chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các thôn để tuyên truyền vận động nhân dân để hiến đất mở rộng được các cái đối với công trình khẩn cấp như là cái đê Tả Sỏi, của cả buổi tối cũng phải thực hiện để làm cho đảm bảo được tiến độ và cũng đảm bảo được về chất lượng công trình, phải bố trí được đơn vị mà có chức năng kiểm định các nguyên liệu vật tư như là đất để đắp đê tại chỗ.
Còn ông Vũ Văn Hướng, trưởng thôn Xuân Lan, xã Bố Hạ nói.
Sự quan tâm của Ủy ban Nhân xã Bố Hạ và tỉnh Bắc Ninh thì đã cho đầu tư xây dựng cái đê Xuân Lan này thì chúng tôi cũng rất vui mừng phấn khởi. Bà con nhân dân là yên tâm trong mùa mưa bão này, không lo gì phải lo ngại về cái việc lũ lụt.
Với sự quyết tâm của địa phương cùng nỗ lực của đơn vị thi công, các dự án xử lý công trình khẩn cấp trên địa bàn xã Bố Hạ đang được đẩy nhanh từng ngày. Khi hoàn thành không chỉ nâng cao năng lực chống lũ cho các tuyến đê, đảm bảo điều kiện hạ tầng giao thông mà còn góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.
Chương trình thời sự xin tiếp tục với những thông tin khác. Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành số 3 theo quyết định 1064 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại ba phường Mão Điền, Thuận Thành, Chi Lăng, đoàn đã nghe các địa phương báo cáo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, đa phần các phường đã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và môi trường, công thương và quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, tổ chức và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, lập kế hoạch và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, đồng thời triển khai các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm, xây dựng mô hình điểm chuỗi thực phẩm an toàn và việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trường học của các phường, đoàn đã kiểm tra điều kiện sản xuất, chế biến, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo và lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết. Tại những nơi này, các thành viên trong đoàn đã đóng góp ý kiến và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải kịp thời khắc phục bổ sung một số thủ tục còn thiếu về điều kiện an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành số 3 được triển khai từ ngày 8 đến 13 tháng 5 tại các xã phường Lương Tài, Nhân Thắng, Thuận Thành, Mão Điền, Chi Lăng, Tiên Du, Tam Sơn và Yên Trung.
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét, côn trùng, truyền bệnh thường gặp năm 2026 cho cán bộ y tế cơ sở. Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm duy trì bền vững kết quả loại trừ sốt rét và ngăn chặn, hạn chế sự lây lan và bùng phát các bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây ra. Tại các lớp tập huấn, cán bộ chuyên trách chương trình sốt rét tại các trạm y tế xã phường được cập nhật các nội dung liên quan đến công tác giám sát và phòng chống bệnh sốt rét, công tác điều tra giám sát côn trùng truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản và hướng dẫn kỹ thuật phun hóa chất tồn lưu, kỹ thuật tẩm màn bằng hóa chất phòng bệnh sốt rét. Lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ y tế cơ sở nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn trong giám sát, xử lý các ổ dịch, từ đó chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác truyền thông, hướng dẫn, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh do côn trùng truyền bệnh gây ra.
Ngày Quốc tế Điều dưỡng hàng năm được các nước trên thế giới tổ chức vào ngày 12 tháng 5, ngày sinh của bà Florence Nightingale, nhằm tưởng nhớ những công hiến to lớn của bà đối với việc hình thành và phát triển của ngành điều dưỡng hiện đại, cũng như sự ghi nhận tôn vinh của xã hội về vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc con người, đặc biệt là chăm sóc người bệnh. Tại tỉnh Bắc Ninh vào dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức để tôn vinh và tri ân đội ngũ điều dưỡng, những người thầm lặng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, Hội thi điều dưỡng chuẩn tri thức vững kỹ năng an toàn người bệnh thu sự tham gia của hàng trăm điều dưỡng đang công tác tại các khoa phòng. Với 50 gương mặt xuất sắc nhất tham gia vòng thi Rung Chuông Vàng, thí sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác điều dưỡng, lịch sử phát triển bệnh viện, cẩm năng an toàn người bệnh, các văn bản quy phạm pháp luật về khám chữa bệnh, công tác điều dưỡng, giao tiếp ứng xử trong thực hành chăm sóc người bệnh. Qua các phần thi khởi động tăng tốc và về đích, ban tổ chức sẽ chọn ra những thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải, tôn vinh những điều dưỡng xuất sắc nhất. Ngoài ra, một số bệnh viện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, những buổi hội thảo khoa học, tập huấn kỹ năng chăm sóc người bệnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường sự gắn kết, đồng thời cũng tạo điều kiện để các điều dưỡng giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh.
Thưa quý vị, tại các bệnh viện, nếu như các bác sĩ là người chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị bệnh, thì các điều dưỡng chính là người hỗ trợ bệnh nhân, điều trị và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân hàng ngày. Họ là những người luôn thức trước khi bệnh nhân tỉnh giấc và chỉ thực sự nghỉ ngơi khi những cơn đau của người bệnh đã dịu đi. Trong không gian buồng bệnh, họ như những bông hoa tận tụy tỏa hương vì sự sống và sức khỏe của người bệnh. Nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự hy sinh thầm lặng và sự kiên nhẫn cũng như vai trò không thể thay thế của họ. 10 năm gắn bó với khoa hồi sức tích cực, điều dưỡng Nguyễn Hải Linh vẫn vẹn nguyên tấm lòng yêu nghề và tận tâm hết mình vì người bệnh. Mặc dù công việc phục vụ những bệnh nhân nặng rất áp lực và vất vả, nhiều đêm thức trắng cùng người bệnh. Thế nhưng chứng kiến sức khỏe bệnh nhân tốt lên mỗi ngày, chị lại có thêm động lực để duy trì. Điều dưỡng Nguyễn Hải Linh, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tâm sự.
Hy sinh cũng rất là nhiều, người ta nói như là làm dâu chăm họ ấy, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu cho thì mình cảm thấy cái được là tự hào, bởi vì mình đã cứu, nhiều khi là mình đã cứu được rồi, chăm sóc được bệnh nhân ngày một tốt hơn.
Tại các bệnh viện, điều dưỡng hiện nay chăm sóc bệnh nhân toàn diện, từ chỉ số sinh tồn đến những nhu cầu cơ bản nhất như ăn uống, vệ sinh, giấc ngủ. Họ là người luôn theo sát tình trạng sức khỏe của người bệnh để kịp thời báo cáo bác sĩ, ngăn chặn diễn biến xấu. Bên cạnh đó không chỉ thực hiện y lệnh của bác sĩ, những điều dưỡng còn phải thấu cảm với hoàn cảnh của người bệnh, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật. Đây là cảm nhận của ông Chu Văn Xu, xã Bảo Đài và bà Nguyễn Thị Hồng, phường Bắc Giang về các điều dưỡng viên.
Rất chi là cảm động điều dưỡng ở đây vì là phục vụ cũng tận tình, hết mình trong công việc. Mẹ tôi thời gian vừa rồi là cũng sốc phản vệ. Nếu mà không có các cô ở đây điều dưỡng như thế thì đúng là gia đình rất chi là vất vả và không biết xử lý thế nào luôn.
Đã có bệnh thì hay cáu, thôi phải thông cảm. Thế lắm lúc các cô cứ hỏi thì có khi đúng là tôi cũng gắt. Thế nhưng mà các cô vẫn vui vẻ, các cô cũng bảo bà cứ yên tâm, con chúng cháu không làm bà đau đâu.
Thực tế khi nằm viện, thời gian tiếp xúc của người bệnh với điều dưỡng là chủ yếu. Đặc biệt với những bệnh nhân hôn mê, điều dưỡng chính là người thân duy nhất bên cạnh. Do đó, đội ngũ điều dưỡng là những người thường xuyên phải làm việc với cường độ cao, kể cả trong những ngày nghỉ, kỳ nghỉ, ngày lễ Tết. Điều dưỡng Lăng Thị Hiệp, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chia sẻ thêm.
Khoa hồi sức tích cực chúng em bệnh nhân rất là đông, giai đoạn cao điểm là có thể lên hơn 50 bệnh nhân. Điều dưỡng ở đây thì mọi người luôn luôn là xác định cái công việc của mình là được phân công, được chăm sóc bệnh nhân và mọi người cảm thấy là tuy là có vất vả nhưng mọi người cũng rất tự hào.
Có thể thấy, nghề điều dưỡng là nghề dành cho những người tìm thấy hạnh phúc trong công việc phục vụ, lấy sự hồi sinh của bệnh nhân làm phần thưởng lớn nhất cho mình. Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5 cũng là dịp chúng ta tri ân những điều dưỡng, những người đã chọn một nghề đầy gian khó nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho người bệnh.
Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5, sáng ngày 12 tháng 5 tại Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn phường Võ Cường tổ chức sân chơi tài trí đội viên tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Sân chơi thu hút sự tham gia của 5 đội thi đến từ các trường trung học cơ sở thuộc phường Võ Cường, gồm trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, trường trung học cơ sở Đại Phúc, trường trung học cơ sở Võ Cường, trường trung học cơ sở Phong Khê và trường phổ thông quốc tế Kinh Bắc. Các đội trải qua 2 phần thi là tài năng và trí tuệ. Ở phần thi tài năng với chủ đề chúng em là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, mỗi đội tham gia thể hiện một phần chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa tập thể như ca, vũ, nhạc, diễn kịch, biểu diễn thời trang, có nội dung giới thiệu về nhà trường, công tác đoàn đội, học tập của nhà trường. Phần thi trí tuệ có 3 nội dung: đội viên thông thái, đội viên nhanh trí và đội viên sáng tạo. Trong đó, tại nội dung thi đội viên thông thái, mỗi đội lựa chọn 5 thành viên tham gia trả lời 24 câu hỏi của ban tổ chức, nội dung về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lịch sử, các kiến thức mang tính thời sự về đội. Sân chơi tài trí đội viên không chỉ là nơi để các em học sinh thể hiện hiểu biết và khả năng của mình, mà còn là cơ hội để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, hun đúc niềm tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc và của chính mảnh đất Bắc Ninh giàu bản sắc, từ đó hình thành ý thức kế thừa, giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, mây thay đổi, trưa chiều trời nắng oi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, mây thay đổi, trưa chiều trời nắng oi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, mây thay đổi, trưa chiều trời nắng oi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.